Việt Nam Loan báo tổ chức đám tang cho một giới chức hàng thứ nhì trong Bộ Công an đang bị tai tiếng tham nhũng, theo nghi thức cấp cao. Truyền thông nhà nước ngày 20 tháng 2 cho hay lễ tang của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sẽ do Bộ Công an chủ trì. Lễ viếng chính thức diễn ra vào sáng ngày 23 tháng 2 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, trước khi cử hành lễ truy điệu và đưa tang vào trưa cùng ngày. Linh cữu của ông Ngọ sẽ được an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, theo đúng tâm nguyện của ông. Tang lễ ông Ngọ được tiến hành theo Điều 34 của Nghị định 105 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang đối với cán bộ đương chức, dù ông đang bị cáo buộc tham nhũng hàng triệu đô la. Tin ông Ngọ đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối được báo chí nhà nước loan tải một ngày sau khi Phó trưởng ban Nội chính Trung ương đề xuất đình chỉ công tác của ông để điều tra vụ tiết lộ bí mật quốc gia trong đại án tham nhũng ở công ty đóng tàu quốc doanh Vinalize do Dương Chí Dũng làm chủ tịch, dẫn tới nhiều ngờ vực và đồn đoán trong công luận về những kịch bản nhằm chấm dứt đầu mối nghi ngờ liên quan đến một siêu án có thể có. Ông Dũng, người lãnh án tử hình, khai đã hối lộ cho ông Ngọ hàng triệu đô la. Một nhà quan sát từng là cán bộ trong Ban An ninh Nội chính Thành ủy, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, nhận định sự ra đi của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là hồi kết dứt điểm một nghi án cấp cao mà dư luận đang trông chờ theo dõi cách nhà nước giải quyết tham nhũng, là điểm mốc xoay chuyển tình thế giữa các thế lực chính trị Việt Nam và làm phá sản công cuộc chống tham nhũng của nhà nước.
Vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ đóng khung, sẽ không còn bất kỳ tia sáng nào khác để có thể dẫn tới một vụ đại án hoặc là siêu án khác, cũng không thể có một manh mối nào để có thể từ ông Phạm Quý Ngọ lần ngược lên một cấp cao hơn.
Báo Đời Sống và Pháp Luật nói hai tâm nguyện cuối đời của ông Ngọ là được an táng ở quê nhà và được cơ quan chức năng minh oan. Tuy nhiên, một ngày sau khi đưa tin tướng Ngọ qua đời, truyền thông nhà nước loan tin vụ án làm lộ bí mật quốc gia đối với ông Ngọ bị đình chỉ vì lý do nghi phạm đã chết. Một nhà hoạt động chống tham nhũng có tiếng tại Việt Nam từng được Tổ chức Minh Bạch Quốc tế vinh danh, bà Lê Hiền Đức, nói nếu những khuất tất trong vụ án tham nhũng triệu đô này dừng lại ở cái chết của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, thì đó cũng là một dấu chấm hết về niềm tin của nhân dân đối với nhà nước. Bà Lê Hiền Đức:
Tôi rất là buồn cười ở cái chỗ là báo nói rằng ông ấy chết lúc 21 giờ 5 phút, nhưng tin thì lại đăng lúc 20 giờ 50, 57, 58 phút. Đấy. Thế nên tôi thấy là toàn là những cái chuyện họ làm không thẳng thắn, tôi gọi là nó khuất tất. Nhân dân đánh nhiều dấu hỏi lắm về cái chết của ông ấy. Là một người công dân chống tham nhũng, tôi nghĩ rằng cho dù ông ấy có chết, cái vụ án ấy kiểu gì cũng phải làm rõ thì mới giữ được niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Bởi vì không phải là một mình ông ấy, còn có thể liên quan đến nhiều người khác nữa. Nếu như ông ấy không tham nhũng thì cũng phải công bố, hoặc là có thì cũng phải tuyên bố cho dân biết, công khai, minh bạch thì mới giữ được niềm tin của nhân dân. Chứ còn cá nhân ông này chết không phải là vấn đề có thể chấm hết mọi chuyện được đâu. Nếu như chỉ vì cái chết của cá nhân ông ấy mà chấm hết, không điều tra, không xem xét, không đặt vấn đề gì nữa trong cái chuyện này thì nhân dân không còn niềm tin nữa chị ạ.
Trước khi có thông báo chính thức về nghi thức tang lễ của ông Ngọ, trong dư luận xuất hiện nhiều đồn đoán rằng việc ông dính líu đến vụ án Dương Chí Dũng có thể sẽ được xem xét trong quyết định về tang lễ cho ông. Thậm chí có luồng dư luận cho rằng ông sẽ bị tước bỏ nghi thức lễ tang cao cấp vì vụ tai tiếng này. Nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho rằng
đã có cái thông tin là ông ấy bị dính líu đến chuyện tham nhũng. Dương Chí Dũng nó đã khai ra ở tòa án rồi, bây giờ chưa làm được rõ trắng đen thế nào thì không nên làm rầm rộ. Tổ chức tang lễ nọ kia thì càng làm khơi dậy lên những cái điều thắc mắc của những người dân.
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24 tháng 12 năm 1954 tại Thái Bình, là trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Hàng Hải Vinalize. Trước đó, ông từng tham gia xử lý vụ bạo động ở Thái Bình năm 1997 và giám sát chuyên án vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiền Lãng, Hải Phòng. Australia tán thành bộ quy tắc ứng xử trong tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 20 tháng 2 lên tiếng ủng hộ việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu những căng thẳng xuất phát từ tuyên bố chủ quyền gây hấn của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông. Ngoại trưởng Bishop đang công du Philippines cho hay bà đã thảo luận về vấn đề tranh chấp Biển Đông với người đồng nhiệm phía Manila, ông Albert de Rosario. Bà Bishop nhấn mạnh, Australia ủng hộ việc ASEAN thúc đẩy soạn thảo bộ quy tắc ứng xử để giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Ngoại trưởng Bishop nói, Australia kêu gọi các bên tranh chấp không làm leo thang căng thẳng và bày tỏ hy vọng là sớm có tiến bộ về bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý. Vẫn theo bà Bishop, Biển Đông là một mối quan tâm chủ yếu đối với Australia vì 60% hàng xuất khẩu và 40% hàng nhập khẩu của nước này đi ngang qua khu vực. Ngoại trưởng Australia cũng kêu gọi ASEAN phải đảm bảo tiếng nói của khu vực, kêu gọi giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông được thế giới nghe thấy. Các nước ASEAN hơn chục năm nay không ngừng nỗ lực để đạt được thỏa thuận từ phía Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để tránh xung đột ở Biển Đông. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ chớ nên tham gia các dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam tại các quần đảo có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Liu Xian, nghiên cứu gia thuộc Viện Chiến lược Năng lượng Trung Quốc, nói các công ty dầu khí Ấn sẽ không được sự hợp tác của Bắc Kinh trong các dự án ống dẫn dầu và thăm dò dầu khí nếu tiếp tục làm việc với Việt Nam trong khu vực. Tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Liu khuyến cáo rằng nếu Ấn Độ cứ ngoan cố khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông với Việt Nam bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc, thì Bắc Kinh khó mà hợp tác với New Delhi. Ông Liu kêu gọi Ấn nên cùng với Trung Quốc thắt chặt hợp tác thay vì đối nghịch căng thẳng. Vẫn theo bài báo này, vấn đề hiện nay giữa Ấn với Trung là làm sao tránh được sự cạnh tranh không cần thiết và đầu cơ tích trữ quá mức, cũng như làm sao thiết lập được cơ chế điều hợp, sự hợp tác song phương. Thank you.